Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bà Mẹ Quê của tác giả Khuyết Danh. Có nhiều cách gọi về song thân tùy theo địa phương, nhưng ở quê tôi, một vùng thuộc tỉnh Kiến An, Hải Phòng, thì con gọi bố mẹ là thầy Bu. Vì thế tôi xin giữ hai danh từ này cho bài viết về mẹ tôi, một bà mẹ quê. Thầy tôi qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1947, hưởng dương 41 tuổi. Ông mất đi khoảng sau 2 tháng bị bệnh mà thuở ấy người vùng quê chỉ biết gọi là bệnh thương hàn. Những ngày thầy tôi lâm trọng bệnh và khi các con tiễn ông cụ ra cánh đồng thì nay tôi không còn nhớ gì nữa. Kỷ niệm duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khi ông tháo vai cài ra khỏi cổ con trâu rồi đưa sợi dây thừng cho tôi dẫn nó đi ăn. Đang gặm cỏ, khi đến bên bờ hồ trước cửa nhà thờ thì nó nhào xuống nước, ngước mũi lên thở phì phò. Còn tôi, một thằng bé chăn trâu mới có 6 tuổi, không thể kéo nó lên được nên tôi đành buông dây thừng, đứng trên bờ mà khóc vì sợ con trâu sẽ chết đuối. Nhưng với Bu tôi, một bà mẹ quê thì tôi nhớ nhiều lắm, nhưng chưa một lần nhắc lại những kỷ niệm này với anh chị em và con cháu. Khi thầy tôi mất thì Bu tôi mới 43 tuổi, với một nách mà 7 đứa con, tất cả cùng sống trong căn nhà tranh vách đất ba gian hai trái, một mảnh vườn với dăm ba sào ruộng thuộc làng Cựu Viên, tỉnh Kiến An, thành phố Hải Phòng, và chỉ cách hai nơi này chừng hơn 3 cây số. Một hình ảnh tuy đã hơn 60 năm rồi mà tôi vẫn còn như đang thấy trước mắt. Đó là cảnh vào lúc hoàng hôn, Bu tôi đứng khóc ở góc vườn hướng ra nghĩa trang mà kêu tên thầy tôi trong tiếng nấc sau khi đã chôn cất thầy tôi xong. Bu tôi cả ngày phải chân lắm tay bùn với ruộng lúa, vườn rau. Mỗi buổi chiều về, sau khi thổi cơm cho con, nấu cám cho lợn xong thì mặt trời đã lặn, giữa lúc tranh tối tranh sáng mà lẳng lặng ra góc vườn. Lúc thì ngồi ngắt đọt khoai lang, khi thì đứng hái lá chè mà thúc thích khóc trong khi các con không hay biết. Một buổi chiều tối khi chim đã về tổ, tôi leo lên cây cao ở góc vườn để bắt cái ổ chim sáo đen. Khi nghe chim con nó chim chíp mà tôi đã rình từ lâu rồi, tôi thất kinh suýt rơi xuống đất khi bất chợt thấy bóng đen đứng khóc trong ở góc vườn. Nhưng tôi hoàng hồn ngay khi nhận ra dải khăn tang trắng trên đầu, hai đuôi khăn chạy dọc sống lưng của Bu tôi. Tôi vội tuột xuống định chạy vào nhà, nhưng rồi khựng lại, rồi thụp xuống bên gốc cây cao vì nghe tiếng Bu tôi khóc. Ông ơi, ông à, trời đã tối rồi, ông đi đâu mà sao không về ăn cơm uống nước với các con vậy ông ơi? Tuổi tôi mới lên 6, nghịch ngợm của trẻ nhà quê không biết sợ ma, nhưng tôi rùng mình nổi gai ốc khi nghe Bu tôi kêu lên như thế. Bà khóc trong nấc nghẹn ngào, cố kềm trong họng không cho ra tiếng vì sợ các con nghe được. Chắc bà cam chịu đau khổ thương nhớ một mình, không đành chia nỗi buồn với các con. Các anh chị em chúng tôi không ai hay biết việc này, vì sau một ngày quần quật với công việc ruộng lúa vòng khoai thì tất cả đã mệt nhoài. Mọi người đi nghỉ sớm để sáng mai khi gà vừa gáy và tiếng chuông nhà thờ pinh bông lúc 5 giờ sáng là đã phải dậy để chuẩn bị ra đồng. Riêng mình tôi biết bu tôi khóc, tôi chẳng nói cho ai hay, nhưng tiếng khóc của mẹ xoáy vào đầu tuổi thơ, khiến cho tôi đứng sau hè nhìn bu tôi rủ xuống như tàu lá chuối héo. Nghe bà nấc nghẹn mà nước mắt tôi chảy theo. Nhiều khi tôi thấy bà vịn cành chè rồi sức nặng của khổ đau kéo cành chè gãy xuống. Một chiều tối nọ, tôi nghe tiếng nói bên kia vườn, cách bụi tre, văng vẳng xa.
À, mẹ Quán sao cứ khóc mãi thế? Hãy để cho Quán nó yên nghỉ.
Đó là tiếng của cụ Dưỡng, chú của thầy tôi. Chắc cụ cũng xót ruột vì tiếng khóc mỗi chiều tối ngoài góc vườn. Bu tôi là cháu dâu nên phải vâng lời chú. Từ đó bu tôi không đứng khóc ngoài góc vườn nữa. Nhưng nỗi sầu vì nắm mồ chôn chồng chưa xanh cỏ thì làm sao vơi, nên nước mắt tiếp tục rơi cùng những tiếng nấc nghẹn ngào trong góc bếp giữa đêm khuya. Mùa đông tháng lạnh giá, tiết trời khá lạnh ở vùng quê với căn nhà lá có nhiều khe hở để gió lùa nó thổi vào. Anh em tôi nằm ổ rơm đắp chiếu, kín đầu thì hở đuôi và ngược lại kín chân thì thò đầu. Cái lạnh đêm khuya lại thêm dạ dày trống, đúng với câu châm ngôn bụng đói cật rét, nên giấc ngủ bị chập chờn nửa đêm về sáng. Khi gà vừa gáy, tôi thức giấc thấy ánh lửa từ nhà bếp hắt lên. Tôi bò dậy và mon men tới để sưởi cho ấm, thì thấy bu tôi ngồi nấu cám cho heo, một tay cầm que, tay kia nắm mớ rơm đẩy vào tiếp cho lửa cháy. Bóng của mẹ tôi in lên vách bếp, ngã nghiêng theo ánh lửa bập bùng. Đêm khuya thấy con thức dậy bò xuống bếp thì bà mẹ biết con đang thiếu cái gì đó. Vừa trông thấy tôi, bà vội kéo vạt áo lau nước mắt rồi bà nói: "Ồ, con đói hả? Ngồi xuống đây cho ấm rồi bu nướng cho con củ khoai nhé." Bếp nhà quê đun bằng rơm rạ nên có tiếng nổ lép bép làm bắn ra những tia lửa tựa pháo bông và kéo theo tro bụi phủ lên người ngồi nấu. Bu tôi đứng dậy khẽ phủi tro trên tấm khăn tan trắng rồi lấy củ khoai lang ở cái thúng treo sau lưng vùi vào đám tro giữa ba ông đầu rau. Có thể nhiều người không biết khoai nướng vùi bếp tro là gì, mùi vị nó ra sao. Ngay cả con cháu nội ngoại của bu tôi hiện nay đang sinh sống trên đất Mỹ cũng không biết. Nhưng với tôi, củ khoai lang vùi bếp tro mà bu tôi ban cho tôi không có gì để so sánh được. Người ta thường dùng chữ ban để nói về những hồng ân mà Thượng Đế, Chúa, Phật ban cho con chiên Phật tử. Nhưng bu tôi đã ban cho tôi củ khoai nướng vùi bếp tro giữa đêm đông giá lạnh mà xung quanh bếp chỉ có rơm rạ, tro bụi, bóng tối và tình mẹ con. Bà mẹ khều củ khoai trong đám tro ra, vò nấm rơm chà lên vỏ ngoài cho sạch chỗ cháy đen rồi đưa cho con. Bu tôi nói: "Mẹ con ơi, khoai nó còn nóng lắm, con ăn từ từ để phỏng môi đấy." Đúng rồi, khoai nướng thơm và ngon với trẻ em miền quê. Nếu em mà đói mà vội ăn đến nỗi quên cả bóc vỏ thì sẽ bị nóng, phải hả miệng ra. ngửa mặt lên mà thổi phù phù. Ăn vụng mà nuốt vội miếng khoai lang để dễ bị nghẹn. Bụng đói cật rét mà hai tay nắm củ khoai nướng nóng thì thích lắm. Nhưng không hiểu sao cái tật tham ăn của tôi biến đi đâu mất. Tôi cũng chẳng hiểu chữ hiếu là gì, nhưng vẫn cứ bẻ củ khoai ra làm hai, đưa bu tôi một nửa mà không nói một lời nào cả. Biết nói cái gì bây giờ? Và dù biết văn hoa chữ tốt thì trong hoàn cảnh này ngàn vạn lời cũng bằng thừa là sáu ngữ. Tôi đưa nửa củ khoai cho bu tôi chỉ vì tôi thấy bu tôi kéo vạt áo lên lau nước mắt. Chỉ vì trong ánh lửa rơm chập chờn giữa đêm khuya mà tôi thấy mắt bu tôi đỏ. Tôi đưa nửa củ khoai cho bu vì tôi biết bu tôi cũng đói, nhưng nhường miếng ăn cho con như tất cả các bà mẹ khác. Cầm miếng khoai trong tay, bu tôi nhìn tôi không nói gì cả, nhưng lại choàng tay qua kéo tôi vào lòng. Tôi biết bu tôi đang thổn thức, và rồi bà khẽ nói: "Con à, con lên mà đánh thức các anh chị dậy ăn cơm để còn kịp ra đồng nữa đi con." Hai chữ ra đồng là chỉ công việc ngoài đồng ruộng như cuốc đất, nhổ mạ, cấy lúa, làm cỏ, trồng rau, trồng khoai, trồng bắp. Những công việc của nhà nông để làm ra thực phẩm mà người thành phố, nhất là các bạn trẻ ngày nay, không bao giờ có thể hình dung ra được nó vất vả như thế nào. Ngày qua ngày, bầy gà một mẹ bảy con đùm bọc quây quần dưới mái tranh được bao quanh bởi lũy tre làng, rồi bị chạy loạn vì chiến tranh. Khi hồi cư về làng cũ thì chỉ còn hoang tàn đổ nát, nên mẹ con lại chạy theo dòng người di tản. Thấy họ đi thì bà mẹ quê cũng dắt con đi, không biết đi về đâu và làm gì. Những lúc gian nan khốn khổ như thế, chắc hẳn bu tôi lại kêu tên của thầy tôi và mong chồng chỉ lối đưa đường cho vợ gó con côi được về nơi bình an sinh sống. Cuối cùng thì gia đình tôi làm dân di cư trôi dạt vào Nam, về làng Bến Xúc, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm 1954. Người nông dân thường có sức chịu đựng như cỏ dại, vớt đâu cũng sống được với đất. Nhưng mẹ con chúng tôi ra đi không mang theo ruộng vườn, chỉ có hai bàn tay trắng nên phải xoay sở. Các anh chị tôi lúc này đã trưởng thành nên phiêu lưu về thành phố, và gia đình tôi lại di chuyển về 172/41 đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, quận 4, Sài Gòn. Bu tôi một bà mẹ quê lạc vì về thành phố, bỏ lại sau lưng xa tít mù khơi, mái tranh, lũy tre, ruộng vườn, và nhất là mồ chồng mà sẽ không bao giờ được nhìn lại. Nên bu tôi như tàu lá úa và chỉ hồi sinh sau khi đã có tiếng bập bẹ bà của các cháu ngoại nội ngoại. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của bu tôi, cũng như các bà mẹ khác thương cháu năm chăm sóc cháu hơn là thương con. Vẫn tưởng bu tôi được vui hưởng thái bình với cháu rau đạm bạc bên con cháu cho tới lúc đầu bạc răng long, thì chiến tranh lại về nữa. Các con trai con rể của cụ lên đường đi tổng quân nhập ngũ, thằng thì cao nguyên, đứa Đông Hà, con trai út ở núi Sơn Trà, thì con trai áp út ở mãi tận mũi Cà Mau. Đâu đâu cũng nghe tiếng súng nổ, đại bác đêm đêm vọng về thành phố. thì bà mẹ quy khốn khổ thức giấc, ngồi tựa lưng vào vách, mắt nhắm, tay cầm tràng hạt, miệng đọc thầm chuỗi mân côi, cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho đàn con nơi lửa đạn. Nhưng hàng ngày bu tôi vẫn nhói tim khi nhìn những xe nhà binh GMC chở quan tài phủ cờ chạy qua cửa, khi nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau rằng áo quan phủ cờ vàng ba sọc đỏ là của lính chết trận, thì bu tôi vịn tường ngồi xuống đất để đọc kinh tiếp, để cầu nguyện cho các người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sáng ngày tháng 6 năm 1966, một chiếc xe RMC chạy vào xóm và từ từ dừng lại, khiến cho bu tôi hốt hoảng quỵ xuống. Nhưng người lính thủy quân lục chiến tìm nhà bà Châu, bà hàng xóm và cũng là người cùng quê, để báo tin con trai bà là thằng Mão đã tử trận. Bà Châu bị xỉu, bu tôi thì hoảng hốt lo lắng muốn xỉu theo, vì Mão và tôi là bạn thân cùng tình nguyện vào thủy quân lục chiến. Mão tiểu đoàn 1, tôi tiểu đoàn 2, cả hai vừa đụng trận tại ngã ba sông Định thuộc Bích La Thôn, Quảng Trị. Nó bị tử thương, tôi bị đạn xuyên ở khuỷu tay. Thấy không sao nên tôi đã nói với hậu trạm là đừng báo tin về cho gia đình tôi biết. Khốn thai, hậu cứ ở Thủ Đức cứ theo đúng thủ tục mà báo tin. Nên hai ngày sau lại một chiếc xe nhà binh đậu trước cửa hỏi nhà bà Tiệp, tên anh cả của chúng tôi. Người báo tin chưa kịp nói gì thì bu tôi không còn biết gì nữa, bà quỵ xuống tại chỗ. Vì bị thương nhẹ nên tôi xin xuất viện ngay để đi phép. Bu tôi đang nằm trên giường bệnh thấy tôi về, cụ ngồi bật dậy ngơ ngác để nhìn con, hai tay vuốt mặt con, nắn vai con, nắm tay con, lắc lắc như là muốn biết đây là thật hay là chiêm bao. Bu tôi không còn nói gì mà chỉ khóc. Có lẽ bu tôi khóc vì lo âu, cụ khóc vì hạnh phúc còn cầm được tay con vừa từ mặt trận trở về. Những bà mẹ của lính chiến thấy mặt con lúc nào thì hạnh phúc lúc đó. Tôi xin mượn ý bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan viết: không chết người con lính chiến mà chết người mẹ ở hậu phương. Người lính chiến nếu có chết chỉ chết một lần, nhưng bà mẹ hậu phương thì chết dần chết mòn, chết giấc vì con. Bu tôi đã chết rất nhiều lần như thế khi thấy mấy đứa con, đứa cháu trong họ hàng và cùng ở thủy quân lục chiến lần hồi tử trận như Tô Chiêu, Tô Sơn, Vũ Tuấn, Nguyễn Thanh, vân vân. Cuối cùng thì ngày 19 tháng 6 là 1969, trên con kinh Cán Gáo thuộc tỉnh Chương Thiện, những tiếng nổ đã loại tôi ra khỏi vòng chiến. Nhưng may mắn hơn Chiêu, Sơn, Tuấn, Thanh, vân vân, tôi còn nặng nợ núi sông chưa đi được, nên khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh bệnh viện, toàn thân những dây cùng nhỡ nước biển, mờ mờ nhìn qua lớp băng quấn trên đầu, tôi nhận ra bu tôi đang lấy tay để cạy những vết máu khô. Vết sình đã khô trên mặt tôi. Tôi mấp máy đôi môi, gọi qua hơi thở của bình dưỡng khí:
mẹ.
Tiếng mẹ dễ thương là thế, nên tôi quen với chữ mẹ từ đó. Tôi bị trọng thương, bị loại khỏi vòng chiến thì cũng là lúc mẹ tôi bớt được một phần lo âu. Thấy tôi lê lết với đôi nạng gỗ kẹp nách thì mẹ tôi lại mỉm cười nói: "Ồ con ơi, con như thế này thì mẹ cũng đỡ lo rồi, bởi vì con được ở nhà với mẹ. Chưa trả hết nợ nên tôi được hạnh phúc quanh quẩn một thời gian bên mẹ già nhà quê. Bà mẹ không biết viết, không biết đọc mà chỉ biết khóc vì con. Thế rồi đất bằng dậy sóng, các bà mẹ lại tiếp tục vất vả vì các con. Lần sau cùng tôi nghe mẹ khóc là khi tôi cáu kỉnh nhìn mẹ rồi vứt đôi dép làm bằng vỏ xe hơi mà cụ đã len lén để vào túi xách cho tôi lên đường để đi học tập, gọi là cải tạo. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ba anh em trai tôi cùng hai người anh rể đều lên đường để được cải tạo làm con người tốt. Chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết một bà mẹ già trong hoàn cảnh ấy thì có vui được bao giờ. Nghe hàng xóm xì xào bàn tán, mẹ tôi thật thà đi mua quần áo đen và dép râu cho các con để sớm được về đoàn tụ. Quá khứ đời tôi lính chiến đã khiến mẹ tôi lo âu sợ hãi, nhưng chưa lần nào tôi hỗn với mẹ như lần này. Tôi lôi đôi dép râu ra khỏi túi xách và quăng nó vào góc nhà. Mẹ tôi nhìn sững tôi và chắc bà tự hỏi tại sao con lại vứt những thứ cần thiết ấy. Nó sẽ giúp con để sớm được về với mẹ mà. Làm sao tôi hiểu được cái tình thương mênh mông của bà mẹ quê, trong khi bà cũng không biết được con trai của mẹ đang chín từng khúc ruột. Tôi lặng lặng cầm cái túi xách với bộ quần áo để lên đường, không lời chào từ giả mẹ già đang ngồi tựa lưng vào vách mà mắt nhìn theo gót chân của con. Trời ơi! Cải tạo tới năm thứ 9 thì tôi hay nằm mơ thấy mẹ. Linh tính cho biết có điều chẳng lành. Tôi hỏi người nhà mỗi khi đến thăm nuôi thì được biết mẹ tôi vẫn bình thường. Nhưng sao vẫn thấy mẹ trong giấc mơ? Tôi đem chuyện hỏi lại thì lúc đó vợ tôi đành lôi trong túi xách ra một xấp hình đám tang mẹ tôi mà vợ tôi đem theo nhưng giấu kín. Tôi không còn nước mắt để khóc mẹ, vì tôi đã không chào mẹ khi ra đi. Không biết rằng đó là lúc chào lời vĩnh biệt, không biết ai vĩnh biệt ai. Mẹ tôi khóc vì các con phải đi xa khi đã thái bình, khiến mẹ tôi mù lòa. Mẹ tôi ra đi vĩnh viễn khi tôi chưa được quay về. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào. Lòng mẹ bị dao chém mỗi khi nghe tin con thắng trận trở về. Trở về trên đôi ngạn gỗ, trở về hòm gỗ cài hoa. Lời nào nói cho đủ, viết cho hết trong vài trang giấy. Những bà mẹ dù quê hay thành phố, dù bên này hay bên kia, đều là mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam thì lúc nào cũng vui và khổ đau theo đời sống thăng trầm của các con. Không vui khi các con không vui với nhau, khổ đau biết bao những bà mẹ của các anh lính chiến, luôn canh cánh bên lòng, lo sợ phải rên rỉ câu: "Lá vàng đeo đẳng trên cây, lá xanh rụng xuống." Những ai còn mẹ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì xin chớ có cử chỉ đáng trách như tôi, đã phạm đối với bà mẹ quê để khỏi phải ân hận khôn nguôi suốt cả một đời. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện Bà mẹ quê của tác giả Viết Danh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.